và các bạn đang nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp lần đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long.
Nhà vườn Cần Thơ nâng cao chất lượng trái cây bằng biện pháp bao trái để nhằm có sản phẩm an toàn và hạn chế tình trạng sử dụng các loại phân thuốc hóa học đang lạm dụng trong sản xuất nông nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện bán các căn biệt thự cũ thuộc danh mục được bán thuộc sở hữu nhà nước và chủ yếu nằm ở các quận trung tâm.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra vào giữa tháng 5.
Từ ý tưởng táo bạo, lúc mưu sinh nơi xứ người, anh công nhân năm xưa ở Cần Thơ đã mang giống gà có nguồn gốc từ Indonesia về nuôi. Cũng nhờ giống gà này mà anh thay đổi cuộc đời. Câu chuyện được kể trong tiết mục Muôn mặt đời thường. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tới đây, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, điều phối cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp của vùng đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề Liên kết cùng phát triển Đồng Tháp năm 2022. Diễn đàn được tổ chức đầu tiên và sau này sẽ là hoạt động thường niên tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Theo ban tổ chức, đến nay có 29 tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký giới thiệu sản phẩm ô cốp, dự kiến tham gia trưng bày 350 gian hàng. Diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp của vùng đồng bằng sông Cửu Long là chuỗi sự kiện nhằm tăng cường tính hợp tác và liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với các bộ ngành trung ương và với các địa phương khác trên cả nước. Đây là cơ sở để đẩy mạnh và phát huy tiềm năng về sản phẩm ô cốp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn là nơi hội tụ, quảng bá, giới thiệu và xây dựng hình ảnh ấn tượng, đặc trưng, tiềm năng và thế mạnh về sản phẩm ô cốp, tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị văn hóa du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa và du lịch nông thôn giữa các vùng miền trên cả nước. Diễn đàn còn tổ chức không gian triển lãm sản phẩm ô cốp của các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương khác trên cả nước, không gian giới thiệu ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật.
Trong khuôn khổ hoạt động của diễn đàn, các cuộc hội thảo về giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử cho sản phẩm ô cốp do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn chủ trì thực hiện. Hội thảo về định hướng thúc đẩy thị trường nhóm sản phẩm ô cốp trong phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương chủ trì. Hội thi sản phẩm ô cốp tiêu biểu tại diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Thưa quý vị, theo Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng sản lượng 8 loại cây ăn trái chính tại vùng Nam Bộ gồm thanh long, chuối, xoài, mít, bưởi, cam, khóm và sầu riêng dự kiến đạt hơn 1,2 triệu tấn trong quý 2 năm nay.
Sản lượng 8 loại trái cây tại vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt hơn 943.500 tấn, còn tại vùng Đông Nam Bộ ước đạt hơn 246.600 tấn. Lượng trái cây cần thu hoạch và tiêu thụ trong quý 2 là rất lớn. Hiện nay, khi đầu ra xuất khẩu một số loại trái cây còn gặp khó do dịch COVID-19, thì việc đẩy mạnh các hoạt động bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại nội địa là rất cần thiết nhằm giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương cần quan tâm rà soát, thống kê kỹ diện tích, sản lượng từng loại trái cây đang bước vào thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch để có giải pháp đẩy mạnh kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, giúp nông dân tiêu thụ kịp thời.
Thành phố Cần Thơ có hơn 23.400 hecta cây ăn trái các loại với sản lượng thu hoạch trái đạt hơn 167.700 tấn một năm. Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, bảo vệ trái cây bằng biện pháp bao trái là một trong những giải pháp kỹ thuật tiến bộ đang được ngành nông nghiệp thành phố khuyến khích, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh thực hiện để sản xuất trái cây an toàn, chất lượng, đặc biệt là áp dụng đối với các loại trái cây dễ bị ảnh hưởng bởi sâu và ruồi đục trái.
Theo ông Trần Thái Nghiêm, trên thị trường cũng có nhiều doanh nghiệp và nhà cung cấp các loại túi bao trái phù hợp với nhiều loại trái cây với mức giá không quá cao. Trên địa bàn thành phố cũng đã hình thành các hợp tác xã và các tổ nhóm thực hiện dịch vụ chăm sóc vườn cây, trong đó có thực hiện việc bao trái. Đây là điều kiện thuận lợi để nông dân thực hiện bao trái đối với nhiều loại trái cây như xoài, ổi, mít, bưởi, mận, chuối. Đồng thời, ngành nông nghiệp thành phố và các địa phương cũng tích cực tăng cường tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện kỹ thuật bao trái, gắn với áp dụng đồng bộ nhiều kỹ thuật tiên tiến khác, nhằm giúp sản xuất trái cây đạt chất lượng cao, an toàn và hiệu quả. đặc biệt cần áp dụng kỹ thuật bao trái gắn với việc thực hiện các giải pháp tạo tán, tỉa cành, tuyển trái, quản lý cỏ dại và cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho vườn cây, gắn với tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ bổ sung hỗ trợ cho nhau để khi bao trái được thuận lợi và đạt hiệu quả hơn. Trong đó, tỉa cành tạo tán giúp hạn chế chiều cao của cây, thuận lợi cho bao trái. Còn tuyển lựa cắt bỏ bớt những trái thừa, giữ lại trái loại 1 sẽ cho sản phẩm chất lượng cao và đỡ tốn công bao trái.
Thưa quý vị, cùng với việc phát triển các loại cây ăn trái ngon, đặc sản giúp mang lại giá trị kinh tế cao, nông dân thành phố Cần Thơ đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật bao trái cho nhiều loại trái cây nhằm có sản phẩm chất lượng an toàn và hạn chế việc sử dụng các loại phân thuốc hóa học hiện nay của nhà nông. Được biết là với lượng phân bón sử dụng bình quân 1,1 tấn trên 1 hecta, cao hơn 42% so với trung bình cả nước. Mỗi hecta gieo trồng có 6,27 kg thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng, cao hơn trung bình cả nước gần 65%. Đồng bằng sông Cửu Long đang rơi vào tình trạng lạm dụng phân thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp. Nếu không thay đổi thì khó có gì bù đắp được những hệ lụy mà khu vực này phải gánh chịu trong tương lai. Phóng sự sau đây do phóng viên Hồng Dân thực hiện.
Thống kê từ diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, lượng giống gieo xạ từ 100 đến 150 kg cho 1 hecta ở khu vực này là hơn 66% và trên 150 kg cho 1 hecta vẫn còn 17,3%. Từ đây chỉ riêng khâu giống đã chiếm 9% giá thành của mỗi ký lúa. Đối với thành phố Cần Thơ, hiện nay vẫn còn hơn 50% diện tích còn sử dụng trên 120 kg cho 1 hecta và mới đạt khoảng 30% diện tích canh tác dưới 100 kg giống cho 1 hecta. Không chỉ tốn giống mà hệ lụy kéo theo là phân thuốc phải sử dụng nhiều hơn. Từ đó chi phí cũng cao hơn. Giảm giống sẽ giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều thực nghiệm cho thấy giảm giống xuống từ 60 đến 80 kg cho 1 hecta vẫn đảm bảo năng suất. Cắt giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đơn thuần là bài toán chi phí. Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ cho biết.
Chúng ta không sử dụng thuốc độc, thuốc hóa chất trong nông nghiệp. Đây là một cái mà quốc gia nào cũng phấn đấu, chứ không riêng gì Việt Nam. Nếu chúng ta không thay đổi, một là cái hàng hóa của chúng ta không có giá trị, bán giá rất thấp. Cái thứ hai tức là người ta không có nhu cầu, không có nhu cầu thì cái đầu ra của chúng ta nó bế tắc. Bế tắc thì lại đi đến cái chuyện là người nông dân sản xuất ra không tiêu thụ được. Và nếu có tiêu thụ được thì cũng giá trị rất thấp. Nó không tương xứng với lại cái tiềm năng lợi thế của Việt Nam. Cái thứ ba nữa tức là về cái môi trường, cái cuộc sống của người cộng đồng dân cư. Chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa chất thì làm ảnh hưởng đến toàn bộ. Rồi là khí phát thải nhà kính rồi đủ mọi thứ trên đời.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc lạm dụng phân thuốc hóa học làm tổn thương cho hệ sinh thái và môi trường sống bên cạnh biến đổi khí hậu. Cụ thể, sâu bệnh ngày càng nhiều hơn, khó trị hơn, còn mật độ thiên địch ngày càng sụt giảm đáng kể. Việc sử dụng phân xanh thay thế cho các loại phân bón hóa học nhằm hạn chế những tác động xấu đến môi trường cũng như hướng đến một nền nông nghiệp xanh là giải pháp đang được nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ lựa chọn. Ông Nguyễn Thành Phong, chủ cơ sở Cần Thơ Farm, quận Bình Thủy cho biết.
Mình đang hay làm các thí nghiệm, ví dụ các bạn có thể thấy mình trồng trong những cái bầu và những cái bầu đó mình có thể đưa phân hữu cơ. Thường thì hiện tại mình đang dùng là tất cả những cỏ xung quanh cái khu vực của mình đều được ủ và bỏ trở lại bầu đó. Mình dùng vi sinh để phân giải thì cái bầu đó mình luôn luôn có đối chứng so với những bầu mình xài phân vô cơ. Và phần xài phân vô cơ thì mình sẽ thấy một điều rất là rõ là nó tốt rất nhanh, nhưng sau đó cây cỏi cũng rất nhanh. Còn lại cái của mình đó là những cái bầu mà mình sử dụng các cái cỏ cây hoặc là xác của sinh vật dùng vi sinh để ủ thì nó chậm hơn, nhưng sau đó nó cứ như cái đà như thế, nó phát triển gần như là rất là khỏe.
Thực tế cho thấy không dễ để thực hành sản xuất vải hữu cơ là một trong số các tiêu chí nghiêm ngặt nhất của nông sản. Phải đảm bảo về phụ chất, nước, quản lý phân bón sinh vật gây hại và phải nghiêm ngặt trong cả quá trình thu hoạch. Khó khăn là vậy, nhưng các chuyên gia cho rằng chỉ cần thay đổi tư duy thì nông dân có thể làm được. Anh Nguyễn Hoàng Kha tham gia tại Sanofarm, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ gần 2 năm nay. Với mảnh đất 4.000 m2, trước kia là vườn tạp, nay đã được cải tạo bài bản để canh tác nhiều loại nông sản. Giai đoạn đầu lúc nào cũng khó khăn, nhưng khi đã đam mê rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Anh Kha chia sẻ thêm.
Đi làm ở một số công ty về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì em nhận thấy cái vấn đề mà sử dụng phân thuốc của nông dân họ quá nhiều. Thậm chí mình là người tư vấn cho họ nhưng mà mình cũng thấy là nhóc ruột, tại vì cái lượng tiền mà họ bỏ ra cho phân thuốc đó, nó quá cao đi. Từ đó em mới có suy nghĩ là làm theo hướng nông nghiệp sạch. Em đang thấy cái hướng phát triển của Sanofarm với lại cái mục tiêu mà em đang hướng tới thì nó cũng phù hợp đó đi. Nên là em quyết định là sẽ gắn bó.
Anh Nguyễn Phương Tùng, chủ trang trại Sanofarm tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Chính quyền địa phương đây là hỗ trợ mình để mà gắn kết những cái người dân ở trên đất liền canh để mà cùng nhau mà triển khai cái loại hình sản xuất theo cái phương thức hữu cơ. Thứ hai nữa là cái liên kết là với các bạn sinh viên ngành nông nghiệp, các bạn xác định ở đây là mô hình này là cái mô hình thực nghiệm cho các bạn.
Hầu hết các gia đình ở nông thôn đều có hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và có lượng phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp khá lớn. Tuy nhiên, họ chưa khai thác hoặc sử dụng hiệu quả để làm phân bón cho cây trồng, thậm chí còn gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, tất cả những loại phế phẩm này đều có thể tận dụng làm phân hữu cơ vi sinh để bón vào đất làm tăng độ phì nhiêu, giảm chi phí sản xuất và giảm ô nhiễm môi trường sống ở các vùng nông thôn. Những mô hình như của anh Tùng, anh Phong không những từng bước tạo được sức lan tỏa mà còn là giải pháp thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu của đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.
Miền Tây quê tôi, ai đến nơi này, nhớ người miền Tây, thương người miền Tây.
Ai đi miền Tây, ai về ghé lại nơi đây. Long An, Tiền Giang, Mỹ Tho, Mỏ Cày, Hàm Luông, Trà Vinh, Bến Tre, ta về đây. Dù kề ai hát sẽ thật hay, tiếng hoa, tiếng tiều, tiếng người Cờ Me, vui như ngày ta. Nhớ tiếng ai rào bán dọc đường, mời anh mua trái sơ ri, mừng vừa cam bưởi. Trái cây nhãn xoài dâu mít ngọt sầu riêng. Nhớ mái Long Xuyên Châu Đốc về tình biên nghe thương nhớ Hà Tiên. Nhớ Vĩnh Long, nhớ mùi mắm đồng Ca Sông. Cần Thơ Sóc Trăng mênh mông, nhớ mùa lúa đồng trổ bông. Có người nói cười rất đông, ghe xuồng mua bán trên sông. Về Bạc Liêu tháp người hò hẹn trên đồng. Người nhớ ai, ai về đợt lành An Giang, hay về thăm người Hậu Giang. Có nghe thiên đàn xôn xao, câu hò sang xứ xê công. Có ai nhớ người nhớ mong ngóng trong tình nhàn. Ơi bạn, nằm nghe thiên đàn cải lương của ai sao bầu không lại. Cà Mau vui trời mến thương, rạch Giá ơi nhớ thương người là người nơi. Đi thật xa ai về ghé lại nơi đây. Quê tôi là con sông dài đất ngọt miền Tây. Hàng cây vẫn xanh bên làng quê, hàng dừa soi bóng bên bờ đê. Đất quê hương này vẫn còn nơi đây, tình quê miền Tây.
Chị và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Người trồng thanh long ở Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung lâm vào cảnh khó khăn, đặc biệt ở vùng trồng thanh long trái vụ.
Trồng thanh long trái vụ phải trồng đèn. Mỗi giai đoạn trồng đèn, 1 hecta thanh long tốn khoảng 50 đến 60 triệu đồng chi phí tiền điện. Chưa kể các nguyên liệu đầu vào như phân bón, nhân công đều tăng cao, nên khó lại càng thêm khó. Không chỉ nhà vườn bị thua lỗ mà các chủ vườn thu mua thanh long cũng không tránh khỏi bị thiệt hại về kinh tế. Thực tế hiện nay, hơn 90% thanh long tươi xuất khẩu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Do đó, mỗi khi phía Trung Quốc siết chặt cửa khẩu, việc sản xuất của nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hàng hóa ứ động, giá giảm mạnh.
Sản lượng mỗi năm gần 1,5 triệu tấn, thanh long là một trong 9 mặt hàng trái cây chủ lực của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải cứ được cấp phép thì nghiễm nhiên được xuất khẩu chính ngạch mà phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể về tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm và quan trọng hơn cả là ký được hợp đồng với đối tác. Do đó, để tránh được những bấp bênh về thị trường, ngành nông nghiệp đã xác định tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng, tăng cường cấp mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc sẽ là điều bắt buộc phải làm. Cùng cảnh ngộ với thanh long thì hàng trăm hộ nông dân ở thủ phủ xoài Úc, tỉnh Khánh Hòa tính chuyện bỏ vườn vì xoài rớt giá, trong khi thị trường tiêu thụ hạn hẹp, thương lái thu mua dè dặt.
Ông Diệp Thế Thanh, Chủ tịch Hội Người trồng xoài Cam Lâm, thông tin, thị trường xoài Úc chủ yếu xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch thì thị trường này ngưng nhập nên giá xoài giảm sâu. So với lúc dịch COVID-19 chưa bùng phát, có lúc giá xoài Úc loại 1 có lúc lên 120.000 đồng một ký, nay chỉ còn 12.000 đồng một ký. xoài loại 2, loại 3 giảm từ 2 đến 4 ngàn đồng một ký. Với giá này, một sào, người trồng xoài chỉ thu về từ 5 đến 7 triệu. Trong khi tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải chi ra khoảng 10 triệu đồng thì bà con chắc chắn lỗ.
Trong khi đó, nông dân Sơn La phấn khởi vì mận đầu mùa được giá. Tuy mới đầu vụ, nhưng nông dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã bán được hơn 1.700 tấn quả mận tươi với giá cao.
Mận đầu vụ được thương lái thu mua giá cao, như mận tam qua, dao động từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký, tùy từng loại quả. Hiện vào vụ thì mận tam qua bán trung bình là 10 ngàn đồng một ký. Mận hậu có giá bán dao động từ 20 ngàn đến 30 ngàn đồng một ký, loại đẹp là 50 ngàn đồng một ký. Tuy nhiên, sản lượng bán chưa nhiều. Hiện nay, mận tam qua bắt đầu bước vào kỳ chính vụ. Hầu hết mận được tiêu thụ thông qua thương lái trong và ngoài tỉnh, có đầu mối tại địa bàn các xã, sau đó tiếp tục đưa về các tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An.
Và ngày nay, các nhà đầu tư bất động sản và những người muốn mua phân khúc nhà phố, biệt thự đang xôn xao trước thông tin thành phố Hà Nội rao bán hàng trăm biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, thuộc sở hữu nhà nước với mức giá lên đến nửa tỷ mỗi mét vuông. Tuy nhiên, theo thông tin chính thức từ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, chính xác có 599 căn biệt thự cũ được bán từ năm 2008 đến nay, theo nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hiện chỉ còn khoảng 20% diện tích của các biệt thự đăng ký hợp đồng cho thuê nhà ở và chờ bán.
Đa số phần diện tích chưa bán được là do các hộ được quyền mua đang khó khăn về kinh tế. Khi có đủ kinh phí thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội sẽ giải quyết ngay. Hiện trên địa bàn thành phố có 1.216 biệt thự, gồm 367 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, 732 biệt thự thuộc sở hữu hỗn hợp giữa nhà nước với các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau, 117 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân. 367 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, gồm cả biệt thự của Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn, Bộ Ngoại giao, của các cơ quan khác của Trung ương và thành phố, của các công ty quản lý, nhà quản lý. Có 177 biệt thự nhóm 1, 131 biệt thự nhóm 2, 59 biệt thự nhóm 3. Các biệt thự cũ chủ yếu được xây dựng trước năm 1954 và ở các vị trí đẹp, chủ yếu nằm ở các quận Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Tây Hồ. Có kiến trúc kiểu Pháp hoặc kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và Á Đông.
Về khó khăn vướng mắc trong quản lý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng chất lượng nhiều biệt thự đã xuống cấp, không có đủ kinh phí để bảo trì, cải tạo, sửa chữa. Đa số các biệt thự được xây dựng trên dưới 100 năm. Nhiều biệt thự không được bảo trì, sửa chữa thường xuyên nên bị xuống cấp, hư hỏng, gây mất an toàn cho người sử dụng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cần ban hành cơ chế chính sách sửa đổi bổ sung các quy định để tăng cường quản lý các biệt thự công trên địa bàn thành phố, gắn với việc thực hiện tốt nội dung về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Washington vào ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây. Nhấn mạnh hội nghị đặc biệt này thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ tại khu vực. Trong hai ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ có các cuộc làm việc trực tiếp với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.
Hội nghị thượng đỉnh năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Mỹ-ASEAN, là cơ hội để chính quyền Biden thể hiện cam kết lâu dài, khẳng định vai trò trung tâm của các nước ASEAN trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-ASEAN vào tháng 10 năm 2021, Tổng thống Biden đã cam kết dành 102 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nước ASEAN trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và an ninh y tế, chống biến đổi khí hậu, kích thích tăng trưởng kinh tế trên diện rộng, thúc đẩy bình đẳng giới và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Mỹ-ASEAN. Theo Nhà Trắng, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden là trở thành một đối tác mạnh và đáng tin cậy ở Đông Nam Á. Mỹ cũng bày tỏ khát vọng chung đối với khu vực và sẽ tiếp tục củng cố cam kết nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, an toàn, kết nối và linh hoạt.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần này diễn ra vào thời điểm cả khu vực và thế giới đang có nhiều thách thức. Chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề hợp tác phục hồi sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, an ninh, y tế toàn cầu, hợp tác hàng hải, giáo dục, quan hệ con người với con người, tham gia kinh tế, kết nối và phát triển nguồn nhân lực. Hội nghị cũng sẽ thảo luận các cách thức và biện pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích chung của các nước ASEAN và Mỹ. Tàu du lịch Pacific Explorer đã trở thành du thuyền đầu tiên cập cảng Sydney, Australia sau hơn 2 năm áp đặt hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19.
con tàu trị giá 400 triệu đô la Mỹ có sức chứa gần 2.000 hành khách đã cập cảng Sydney sáng nay, chỉ mang theo phi hành đoàn. Dự kiến sẽ đón những hành khách tiếp theo vào ngày 31 tháng 5 khi tàu khởi hành đến Brisbane. Australia đã cấm du thuyền tới nước này từ tháng 3 năm 2020, sau khi các du thuyền được xác định là nguồn gây ra 20% số ca lây nhiễm COVID-19 ở nước này. Vào thời điểm đó, các biện pháp sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng cho thấy có nhiều du khách trên du thuyền khi tới Australia đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiệp hội du thuyền quốc tế ước tính lệnh cấm đối với tàu du lịch nước ngoài khiến nền kinh tế Australia thiệt hại hơn 7,4 tỷ đô la Mỹ.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, Australia cũng chính thức dỡ bỏ quy định yêu cầu khách du lịch quốc tế phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay tới nước này. Điều này có nghĩa là du khách nước ngoài không phải thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh hay xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Tuy nhiên, họ vẫn phải xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Các nhà sản xuất pin xe điện trên thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lithium trầm trọng khi nhu cầu sử dụng xe điện không ngừng tăng lên.
Giá của lithium, cobalt và nickel, những kim loại được sử dụng làm nguyên liệu cho pin điện, đã tăng vọt kể từ năm ngoái do nhiều yếu tố, gồm thị trường năng lượng sạch phát triển, COVID-19 và tình hình quốc tế. Giá trung bình của lithium carbonate đã tăng khoảng 10 lần trong năm qua, kế theo giá các phương tiện năng lượng mới ở Trung Quốc tăng theo trong thời gian gần đây. Dù vậy, xe điện vẫn duy trì được sức hút với người dân. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA ước tính doanh số bán xe điện toàn cầu phải đạt 47 triệu mỗi năm vào năm 2030 để đảm bảo lượng khí thải giao thông phù hợp với kịch bản phát triển bền vững, giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức thấp hơn 2 độ C. Con số này có nghĩa là trong vòng 7 năm tới, các nhà sản xuất sẽ phải tăng lượng khai thác lithium lên gấp 6 lần hiện nay. Làm thế nào tìm đủ nguồn cung lithium được xem là một trong những vấn đề khó khăn nhất cho ngành công nghiệp xe điện.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Làm chủ của một trang trại gà 4.000 con, mỗi năm thu về khoảng 1 tỷ đồng từ tiền bán gà thịt và bán giống cùng một quán ăn với món ăn đặc sản duy nhất là thịt gà đen. Người công nhân đó là anh Phan Mạnh Cường, ngụ tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Anh Cường bắt đầu câu chuyện, để có được cơ ngơi như ngày nay, tất cả đều nhờ nuôi giống gà đen Indonesia. Với anh thì để nuôi được giống gà lạ này là một câu chuyện dài.
Theo lời anh Cường kể, cách đây 12 năm, khi trong tay không có gì, anh đăng ký đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm việc. Trong 7 năm mưu sinh xa xứ, vẫn làm việc ngày qua ngày. Tình cờ một hôm, anh em công nhân được lãnh đạo công ty tổ chức đi tham quan khu bảo tồn vật lưu niệm quốc gia Hàn Quốc. Trong số vật lưu niệm, có một giống gà mà ở Việt Nam anh Cường chưa từng nhìn thấy. Cơ thể chúng từ đầu đến chân có một màu đen tuyền, đen luôn cả trong thịt. Đến khi được mời thưởng thức món ăn chế biến từ thịt của loại gà này, anh nhận thấy thịt dai, mềm và rất ngọt. Không chỉ anh cảm nhận được món thịt ngon, mà anh em công nhân người Việt đi chung ai cũng tấm tắc khen. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh Cường là quyết tìm cách mang giống gà này về Việt Nam để nhân giống và kinh doanh. Năm đó cũng là năm cuối kết thúc hợp đồng, anh trở về Việt Nam. Nói là làm. Khi về Việt Nam mấy hôm, anh Cường thuê dịch vụ vận chuyển 200 quả trứng đã mua tại Hàn Quốc về nước. Ấp ủ một thời gian, trừ hao hụt, số trứng này nở cho anh được 15 con gà giống. Nhận thấy giống còn ít và gà còn nhỏ, anh lại lặn lội sang Kiên Giang, liên hệ với các chủ ghe thường hay vận chuyển hàng hóa từ Indonesia về Việt Nam. Bằng cách nhờ họ mua, anh mua lại được thêm 7 con gà giống 1 tháng tuổi, với giá mỗi con 2 triệu 500 ngàn đồng. Thời điểm đó, mua một con gà đắt hơn 5 phân vàng. Nhưng đã quyết tâm làm, nên anh cũng đành bấm bụng mà mua.
Có gà giống, anh tiếp tục mày mò tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc gà trên mạng, cũng như mua các tài liệu tham khảo. Từ 32 con gà giống ban đầu, sau 8 tháng, anh đã nhân lên được 500 con. Nhưng thành công không đến dễ dàng như vậy. Đàn gà đang phát triển, bỗng mắc dịch cúm, hao hụt gần hết, chỉ còn 80 con. Gia đình hai bên khuyên anh nên bán hết đàn gà để gỡ vốn, nhưng anh và vợ không đồng ý dù gặp nhiều áp lực.
Anh Cường kể, lúc đó đã leo lên lưng cọp, không thể bỏ cuộc được. Để trang trải cuộc sống, anh phải đi làm thêm nhiều việc khác để duy trì đàn gà. Thời gian rảnh thì nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi một cách kỹ lưỡng để tìm những điểm cần cải thiện. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các kỹ sư ở chi cục thú y thành phố và thầy cô trường đại học Cần Thơ, nên anh áp dụng thành công xử lý khử khuẩn chuồng trại vào mô hình của mình. Gà đen xuất xứ từ Indonesia. Đặc điểm của giống gà này là mỗi bộ phận trên cơ thể chúng đều có một màu đen tuyền. Chất thịt dai, mềm, ngọt và rất giàu chất sắt. So với gà ác, khi trưởng thành thì gà đen Indonesia có trọng lượng lớn hơn. Gà mái là từ 1,6 kg cho đến 1,8 kg một con. Gà trống là từ 2 kg đến 3 kg một con. Khi có nguồn gà thịt dồi dào, anh Cường bắt đầu cung cấp thịt cho các nhà hàng trong khu vực, cũng như bán giống cho ai có nhu cầu chăn nuôi. Hiện tại thì trại gà nhà anh Cường là trại gà đen lớn nhất miền Tây. Mỗi năm đem lại thu lợi nhuận cho anh khoảng 1 tỷ đồng từ việc bán gà thịt và gà giống. Ngoài việc bán gà thịt và giống, anh Cường còn hợp tác với một người bạn mở quán ăn ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, kiêm phục vụ hơn 10 món ăn với nguyên liệu chính là gà đen Indonesia. Qua đó, không chỉ tạo thêm đặc sắc món ăn khi đến Cần Thơ, mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương.
Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nhờ xuất khẩu lao động mà anh công nhân tên Cường mang giống gà lạ về nuôi thu tiền tỷ cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.